Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay, thứ bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023.
Huyện Ba Vì đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huân chương lao động hạng 3 và kỷ niệm 55 năm ngày thành lập.
Hà Nội sẵn sàng nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết.
Gần 4.000 học sinh Hà Nội thi chọn học sinh giỏi lớp 12 năm học 2023-2024.
Phần tin thế giới có những thông tin, quân đội Hàn Quốc và Mỹ diễn tập chung nhằm nâng cao khả năng của quân đội trong các hoạt động chống khủng bố.
9 nước Địa Trung Hải và Nam Âu họp thượng đỉnh về vấn đề di cư.
Từ ngày 3 tháng 10 tới, Na Uy sẽ cấm ô tô chở khách đăng ký ở Nga vào lãnh thổ của mình. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay tại Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức hội nghị đại biểu nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ nhất, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo, phát huy vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa nghệ thuật nói chung và văn học nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước nhấn mạnh, các nhà văn lão thành, trong đó rất nhiều nhà văn đã là nhà văn chiến sĩ, đi qua các cuộc kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh, sáng tạo nên những tác phẩm mang dấu ấn thời đại, như những đoàn quân đặc biệt với sức mạnh tinh thần Việt Nam bất diệt, góp phần quan trọng vào chiến thắng chung của dân tộc. Chúng ta xúc động tưởng nhớ và tri ân các nhà văn đã mất, đặc biệt là các nhà văn, nhà thơ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến vĩ đại cho độc lập, tự do và thống nhất đất nước như Nam Cao, Thâm Tâm, Trần Đăng, Lê Anh Xuân, Nguyễn Thi, Chu Cẩm Phong, Nguyễn Mỹ, Nguyễn Trọng Định, Trần Quang Long, Dương Thị Xuân Quý, những con người mà cuộc đời và tác phẩm của họ còn sống mãi với Tổ quốc, với nhân dân. Đề cập tới tình hình hiện nay, Chủ tịch nước cho rằng kẻ thù lớn nhất của dân tộc trong chiến tranh là những kẻ xâm lược bằng những con người cụ thể được xác định rõ ràng. Nhưng kẻ thù nguy hiểm nhất của dân tộc trong hòa bình lại không dễ nhận diện. Đó là sự vô cảm, tính vị kỷ, thói hưởng thụ, lòng tham lam, sự giả dối và độc ác, là tham nhũng, tiêu cực, là sự tàn phá thiên nhiên, tàn phá văn hóa và đi ngược lại xu thế của thời đại. Chính vì thế, sứ mệnh trách nhiệm của nhà văn Việt Nam lúc này lại càng lớn lao và yêu cầu cao hơn. Nhân dân đất nước đang cần tiếng nói của tình yêu thương con người, của lòng trung thực, sự quả cảm từ các nhà văn trong cuộc đấu tranh này. Tại hội nghị, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam trân trọng tặng cuốn sách Một con người, một con đường và một lịch sử, Hồ Chí Minh, thư gửi nước Mỹ, tới đồng chí Võ Văn Thưởng. Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng tặng hoa ba nhà văn lão thành gồm nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nhà thơ Hữu Thỉnh, nhà văn Ma Văn Kháng. Trong khuôn khổ hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng trao tặng bằng tôn vinh ba nhà văn, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nhà thơ Hữu Thỉnh, nhà văn Ma Văn Kháng.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến đến điểm cầu 63 địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo và thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2023, tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 01 của Chính phủ, tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia và đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện chương trình hành động của Chính phủ, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Cơ bản nhất trí với ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh kết quả hội nghị đạt được là thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, tăng tốc độ phát triển sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2023. Theo Thủ tướng, thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp, khó lường trên các lĩnh vực. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục kiên định mục tiêu tổng quát là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn, chú trọng an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, củng cố tăng cường quốc phòng an ninh đối ngoại, giữ gìn môi trường hòa bình, điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước. Nêu bật các quan điểm chỉ đạo điều hành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế xã hội tháng 10 và những tháng còn lại của năm 2023. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương chuẩn bị thật tốt, phục vụ hội nghị trung ương và kỳ họp quốc hội sắp tới, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực rồi nỗ lực hơn nữa, đã quyết liệt rồi quyết liệt hơn nữa, đã hiệu quả rồi hiệu quả hơn nữa, tiếp tục tập trung cao độ với tinh thần quyết tâm cao, hành động quyết liệt, khắc phục những hạn chế, bất cập, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai, thực hiện kế hoạch năm 2024, tiến tới hoàn thành mục tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin được chuyển sang những thông tin của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì long trọng tổ chức lễ công bố đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huân chương lao động hạng 3 và kỷ niệm 55 năm ngày thành lập 26 tháng 7 năm 1968, 26 tháng 7 năm 2023. Dự buổi lễ có đại biểu Trung ương và thành phố Hà Nội, có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Quốc Duyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền. Ngoài ra, cùng dự buổi lễ còn có nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu trong xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ba Vì. Thông tin về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, mặc dù còn nhiều khó khăn do đặc điểm tự nhiên và ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, thành phố, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, huyện Ba Vì tích cực triển khai thực hiện chương trình một cách chủ động, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, Ba Vì có 30 trên 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 trên 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt 9 trên 9 tiêu chí nông thôn mới, trong đó nhiều nhóm tiêu chí đạt kết quả cao. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thời gian tới, huyện Ba Vì cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, thành phố và huyện, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng. Đặc biệt, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện cần tiếp tục chỉ đạo các xã đã đạt nông thôn mới tiếp tục có kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Giai đoạn 2020-2025, huyện Ba Vì phấn đấu có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, kết hợp thực hiện các chương trình mục tiêu dành cho khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.
Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc với trên 200 cử tri thuộc 17 phường của quận Hà Đông. Nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh đã được cử tri kiến nghị lên kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Cụ thể, cử tri phường Mộ Lao kiến nghị về tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân tổ dân phố số 5, bởi lâu nay 200 hộ dân được ngành bưu điện phân nhà cấp 4 nhưng đến nay đã xuống cấp, không được cải tạo sửa chữa nên đời sống nhân dân rất khó khăn. Dự án đường Thanh Bình có kế hoạch cải tạo từ năm 2011. Dự án cấp thoát nước Yên Xá trên đường Vũ Trọng Khánh có 11 điểm quay rào chắn gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Tại phường Biên Giang, có 500 hộ dân thuộc tổ dân phố Đoàn Kết, Giang Chính, Phú Mỹ, Hòa Bình. Lâu nay không được cải tạo sửa chữa nhà ở do nằm trong phạm vi hành lang thoát lũ sông Đáy. Cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay chỉ được chính quyền cơ sở cho phép sửa chữa nhà cấp 4 để đảm bảo an toàn. Đáng chú ý, cử tri tổ dân phố số 7 phường Vạn Phúc kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tham gia vào quá trình hoàn thiện dự thảo về luật đất đai, luật nhà ở và luật thủ đô, góp phần đẩy nhanh tiến độ cải tạo nhà chung cư cũ, xây dựng hoàn thiện và sớm đưa vào sử dụng các dự án công viên trên địa bàn, tiếp tục mở rộng hợp tác, xã hội hóa, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, khắc phục tình trạng thiếu trường, lớp, khối trung học phổ thông. Tổ đại biểu Quốc hội đã tiếp thu các ý kiến của cử tri quận Hà Đông để trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Trên cơ sở đó, sẽ có kiến nghị với chính phủ và các bộ ngành có liên quan giải quyết những kiến nghị của cử tri.
Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, tổ đại biểu số 9 đã tiếp xúc cử tri huyện Mỹ Đức trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, 8 ý kiến cử tri xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức đã kiến nghị liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới. Chế độ trợ cấp cho người làm việc tại các đoàn thể chính trị, xã hội hiện nay là 250.000 đồng một người trên một tháng. Mức này là quá thấp, cần nghiên cứu, điều chỉnh. Lực lượng người cao tuổi hiện nay rất đông, nhiều tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Vì vậy, cần nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho hội người cao tuổi các cấp, nhất là cấp xã hoạt động. Dự án xây dựng khu du lịch Hồ Quan Sơn được tỉnh Hà Tây phê duyệt từ năm 2002, sau đó tiếp tục điều chỉnh, bổ sung. Theo quy hoạch đã được phê duyệt, nhiều hộ dân ở thôn Gò Mái sẽ phải di rời để phục vụ dự án. Tuy nhiên, từ năm 2002 đến nay, quy hoạch trên vẫn chưa được triển khai, chưa được nạo vét, làm giảm dung tích trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, đề nghị cơ quan thẩm quyền giải đáp dự án quy hoạch khu du lịch Quan Sơn có tiếp tục triển khai hay không. Cử tri cũng đề nghị các cấp, các ngành quan tâm nối dài tuyến xe buýt từ thị trấn Đại Nghĩa đến xã Hợp Tiến để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức tổ chức khởi công dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường dự án vành đai 4 vùng thủ đô trên địa bàn xã Đông La, huyện Hoài Đức. Dự án được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 1012 ngày 16 tháng 2 năm 2023 với tổng mức đầu tư 31,143 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương. Dự án có quy mô diện tích 1.128 ha, gồm các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước và phòng cháy chữa cháy, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh và vườn hoa, bãi đỗ xe, tường chắn. Thời gian thi công xây dựng 150 ngày kể từ ngày khởi công 30 tháng 9 năm 2023. Trước đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Hoài Đức tổ chức khởi công dự án chỉnh trang, cải tạo, mở rộng nghĩa trang nhân dân, thôn La Tinh, xã Đông La. Thưa quý vị và các bạn, với sứ mệnh tìm kiếm, phục dựng, bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam và định hướng biến di sản thành tài sản, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam đã triển khai đề án xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia giai đoạn 2022-2024. Trong đó, việc trao chứng nhận ẩm thực tiêu biểu là hoạt động nằm trong khuôn khổ của đề án nhằm xây dựng tổng tập 1.000 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam. Với ý nghĩa đó, lần đầu tiên tại Hà Nội, 121 món ẩm thực tiêu biểu đã được Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam trao tặng chứng nhận món ẩm thực tiêu biểu giai đoạn 1 năm 2022 trong buổi lễ công bố giai đoạn 2 năm 2023, đề án xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Với sự tham gia của chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, lịch sử, kinh tế, ẩm thực, du lịch, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam đã lựa chọn 121 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam để trao chứng nhận món ẩm thực tiêu biểu năm 2022, bao gồm 47 món miền Bắc, 37 món miền Trung và 37 món miền Nam. Quá trình triển khai, đề án tiến hành khảo sát thu thập dữ liệu nhằm xây dựng tổng tập 1.000 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam, đồng thời tiến hành chuyển đổi cơ sở dữ liệu, đó là thành bản đồ trực tuyến ẩm thực Việt Nam và bảo tàng trực tuyến ẩm thực Việt Nam. Sản phẩm được đề án kỳ vọng tạo bước đệm để đưa thương hiệu Việt Nam ra thế giới thông qua văn hóa ẩm thực. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam cho biết, việc xây dựng bản đồ ẩm thực Việt Nam sẽ góp phần tôn vinh, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, từ đó thành động lực để phát triển kinh tế, xã hội.
Văn hóa ẩm thực là một giá trị tiêu biểu. Chúng ta có thể là tìm rất dễ để mà khai thác, để mà bảo tồn và phát triển và đưa nó trở thành những thương hiệu quốc gia, hỗ trợ cho việc gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam cũng như là thúc đẩy phát triển kinh tế. Qua đó cũng thể giúp cho cạnh tranh mềm của Việt Nam trên trường quốc tế. Và tôi cũng đánh giá rằng việc sự kiện ngày hôm nay cũng là một dấu ấn, dấu mốc đánh giá trong cái quá trình hình thành phát triển cái đề án tìm kiếm và xây dựng những tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam để đưa trở thành thương hiệu quốc gia Việt Nam.
Tại buổi lễ trao chứng nhận 121 món ẩm thực tiêu biểu giai đoạn 1-2022, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam đã công bố đề án xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia giai đoạn 2 năm 2023. Với việc triển khai thực hiện một số nội dung như hỗ trợ địa phương hình thành bộ sự kiện cùng các hoạt động thúc đẩy hệ sinh thái văn hóa ẩm thực, truyền thông quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hóa, dinh dưỡng và kinh tế, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch ẩm thực địa phương, hỗ trợ chuyển đổi số các hoạt động văn hóa ẩm thực địa phương, từng bước định hình chiến lược phát triển văn hóa ẩm thực địa phương, triển khai tổng tập tinh hoa ẩm thực Việt, bao gồm các bộ sự kiện cấp quốc gia gắn với chuỗi hoạt động tại các địa phương, bầu chọn món ngon quê tôi, cùng với đó là các hoạt động cooking show, cuộc thi nghệ nhân đầu bếp trẻ, quảng diễn ẩm thực, nghệ nhân văn hóa ẩm thực. Hồ Đắc Thiếu Anh, thành viên Hội đồng Tư vấn Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, cho rằng đây là cơ hội để quảng bá cho văn hóa ẩm thực Việt Nam, qua đó góp phần phát triển cũng như giữ gìn bản sắc văn hóa ẩm thực dân tộc.
Với tôi thì tôi nghĩ rằng cái đề án này rất là hữu ích. Việc thứ nhất là để quảng bá với thế hệ trẻ cái hình ảnh và những món ăn của Việt Nam đã có thể là chứ không nghĩ tới hoặc là sắp sửa bị thất truyền. Cái thứ hai, chúng ta đang là một cái bước đi vào con đường du lịch, phát triển du lịch. Thế thì các nước khi họ quảng bá ẩm thực của họ cũng không nhiều nhưng mà họ thành công. Thế tại sao chúng ta đã có hàng ngàn món ăn, riêng Huế 1.700 món ăn mà chúng ta không phát triển cái hình ảnh văn hóa ẩm thực Việt Nam ra thế giới.
Với ba tiêu chí là bảo tồn giá trị văn hóa ẩm thực, đề cao khoa học dinh dưỡng, phát triển kinh tế ẩm thực, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam tiếp tục mở rộng đề án xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia giai đoạn 2022-2024, bao gồm 3 dự án thành phần, tổng tập 1.000 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam, bản đồ ẩm thực Việt Nam, bảo tàng văn hóa ẩm thực Việt Nam, ảo. Trong đó, dữ liệu về món ẩm thực được Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam nhận định là nguồn tài nguyên có giá trị, là nền tảng để xây dựng và thăng hoa các dự án hướng đến mục tiêu cuối cùng, tôn vinh và sử dụng bền vững ẩm thực Việt Nam trong thời gian tới.
Tiếp tục là phần tin, thưa quý vị, vừa qua tại sân vận động huyện Sóc Sơn, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn tổ chức Festival nông sản Hà Nội năm 2023. Đây là sự kiện kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023. Sự kiện có quy mô khoảng 160 gian hàng với trên 1.500 dòng nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm làng nghề ô cốp tiêu biểu của huyện Sóc Sơn, của thành phố Hà Nội và 30 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các sản phẩm được trưng bày và giới thiệu tại festival là những nông sản được chứng nhận, sản xuất hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao, có bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc đầy đủ. Festival Nông sản Hà Nội năm 2023 diễn ra đến hết ngày 1 tháng 10.
Thông tin tại cuộc họp Tổ điều hành thị trường trong nước thường kỳ tháng 9, Bộ Công Thương, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, thành phố triển khai nhiều giải pháp bảo đảm hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Cụ thể, để chuẩn bị nguồn hàng cho những tháng cuối năm, thành phố đã tổ chức đưa đoàn doanh nghiệp đến Tây Ninh làm việc để kết nối sản phẩm của Tây Ninh vào thị trường Hà Nội, đồng thời chuẩn bị nội dung ký kết cho sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội đầu tháng 10 này.
Thực hiện quyết định số 22/2023 ngày 20 tháng 9 năm 2023, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội đã ban hành văn bản số 7557 hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai chương trình tín dụng mới này tới các địa phương trên địa bàn. Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội và các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội quận, huyện, thị xã hoặc nắm bắt thông tin công khai tại các điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Bảng xếp hạng Times Higher Education vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2024. Trong đó, Việt Nam có 6 cơ sở giáo dục đại học. Trong bảng xếp hạng năm nay, Việt Nam có 6 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng chính thức, gồm Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Huế. Bảng xếp hạng Times Higher Education năm nay xếp hạng 1.904 cơ sở giáo dục đại học đến từ 108 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức lễ khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2023-2024. Tham dự kỳ thi năm nay có gần 4.000 học sinh từ 186 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, được lựa chọn từ vòng 1 kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2023-2024. Kỳ thi được tổ chức tại 5 điểm thi đặt tại các trường trung học phổ thông gồm Việt Đức, Chu Văn An, Mỹ Đình, Sơn Tây và chuyên Nguyễn Huệ. So với năm học trước, số lượng học sinh tham dự kỳ thi năm học này tăng gần 1.000 em. các học sinh đăng ký tham gia dự thi ở 12 môn gồm ngữ văn, toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ chọn ra 184 học sinh tiêu biểu nhất vào đội tuyển thành phố tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm nay. Theo kế hoạch, kết quả kỳ thi sẽ được công bố vào đầu tháng 11 năm 2023.
Liên quan đến clip một giáo viên có hành động túm cổ áo nữ sinh kéo từ hành lang vào lớp học xảy ra tại trường Trung học phổ thông Đa Phúc, huyện Sóc Sơn, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết Sở đã nắm được việc vào tối hôm qua 29 tháng 9 và đã chỉ đạo hiệu trưởng nhà trường xác minh, nghiêm túc rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu nhà trường khẩn trương báo cáo sự việc này trong ngày 2 tháng 10, đồng thời yêu cầu nhà trường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình, kịp thời nắm bắt tư tưởng, các hoạt động trong nhà trường, không để xảy ra các vụ việc làm ảnh hưởng tới uy tín, công tác giáo dục của nhà trường, của ngành. Hôm nay, 30 tháng 9, nhà trường yêu cầu giáo viên và học sinh liên quan tương trình làm rõ sự việc.
Thưa quý vị và các bạn, già hóa dân số là hiện tượng mang tính toàn cầu. Ở Việt Nam, già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng. Do già hóa dân số nên mô hình bệnh tật cũng thay đổi với sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh mãn tính, các bệnh thoái hóa, trong đó có sa sút trí tuệ. Lo ngại hơn là nhiều người già mắc bệnh mà gia đình không biết hoặc bị chẩn đoán nhầm sang bệnh khác khiến việc điều trị khó khăn. Nhiều người trở thành gánh nặng của xã hội. Phản ánh của phóng viên Hoa Mai.
Bà tên là gì? Nói to xem nào. Bà tên là gì nào?
Nguyễn Thị Lá.
Rồi. Nhà bà ở đâu?
Bà Nguyễn Thị Lá, 64 tuổi, ở tỉnh Hải Dương có biểu hiện hay quên, trí nhớ kém. Tuy nhiên, gia đình cho rằng đây là các triệu chứng thông thường ở người già, nên đã không đưa bà đến bệnh viện để thăm khám chuyên khoa. Chỉ đến khi bà bị lạc đường, không nhớ đường về nhà, không nhớ tên con cháu, thì gia đình mới đưa đến bệnh viện. Kết quả chẩn đoán cho thấy bà Lá bị mắc chứng sa sút trí tuệ. Bà Nguyễn Thị Sinh, người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Lá cho biết.
À, chị em ở chăm thì là đầu tiên bà cũng cứ đi thôi, cứ đi lang thang rồi không biết lối về. Thế rồi đến lúc thì khóa cổng vào là bà phá cổng ra. Bà phá cổng bố là không phá cổng ra cho bà thì bà nọ kia. Thế là cho nên là các con cháu ở chăm cũng vất vả. Trước thì bà còn biết, thế nhưng mà gần 2 tháng nay là ăn nằm tại chỗ rồi. Đêm bây giờ cứ đóng bếm là vệ sinh ra đấy thôi. Bây giờ đấy giả sử như bà vệ sinh ra đấy là các con các cháu, tức là thay cho bà đấy, nhưng ý là phản ứng, ý là các thứ cho tập tành là phản ứng, không đúng.
Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, khoa thần kinh và bệnh Alzheimer, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, người đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Lá cho biết, bệnh nhân mắc chứng sa sút trí tuệ đã vài năm và ngày càng nặng dần. Gần đây có thêm các rối loạn vận động và teo não. Khi nhập viện, bệnh nhân đã ở giai đoạn trung bình nặng.
Thế thì mà trên phim chụp thì cũng có teo não. Bác thì thật ra không phải là một bệnh Alzheimer điển hình, của bác là một cái bệnh sa sút trí tuệ hỗn hợp, vừa có cả Alzheimer mà vừa có cả thoái hóa mất myelin, vừa có cả giãn não thất nữa. Đây là một cái sa sút trí tuệ hỗn hợp. Thế còn cái điều trị thì hiện tại bởi vì bác cũng đến ở cái giai đoạn trung bình rồi nên chỉ điều trị được cái triệu chứng thôi. Triệu chứng thôi, tức là điều trị về những cái triệu chứng về trí nhớ, rồi điều trị những triệu chứng như là hội chứng Parkinson với hỗ trợ dinh dưỡng.
Theo các bác sĩ, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị do sa sút trí tuệ gia tăng theo từng năm. Những người dễ bị chứng sa sút trí tuệ đó là người lớn tuổi, người mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, hút thuốc lá, stress, mất ngủ, lo âu, di chứng tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. Tuy nhiên, do chủ quan nên hầu hết bệnh nhân đều nhập viện muộn, gây khó khăn trong việc điều trị. Nhiều người cứ nghĩ tới suy giảm trí nhớ là bệnh của người già, nên bỏ qua các cơ hội điều trị. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Bình cũng cho biết, người mắc Alzheimer ở thể nặng có thể xuất hiện tình trạng rối loạn không gian, thời gian, rối loạn hành vi nên gây khó khăn trong việc chăm sóc và điều trị.
Bệnh Alzheimer thì không có một cái biện pháp nào là phòng tránh 100%, không thể hoàn toàn phòng tránh được 100%. Tuy nhiên là có một số biện pháp để phòng tránh bệnh Alzheimer cũng như các cái sa sút trí tuệ khác. Ví dụ như là mình phải điều trị các cái yếu tố nguy cơ về tim mạch như là tăng huyết áp, tiểu đường này, rối loạn chuyển hóa lipid máu, phòng tránh chấn thương sọ não, rồi điều trị những cái vấn đề nghe kém và nâng cao cái nhận thức của cộng đồng rồi nâng cao trình độ học vấn cho toàn dân. Thì đấy là những cái yếu tố mà có thể dự phòng được bệnh Alzheimer. Thế còn lời khuyên chung của cộng đồng hay là nói chung là phải nhận thức sớm về cái bệnh này, bởi vì cái quan niệm hiện tại ở Việt Nam thì vẫn còn bị cái quan niệm là già thì phải lẫn, và coi như lẫn là một biểu hiện bình thường của tuổi, nhưng thật ra nó là bệnh. Vì có những người già 90 tuổi cũng đâu có lẫn, và có những người mà 50 thì đã có những cái biểu hiện của cái triệu chứng giảm trí nhớ rồi. Thì nên đi khám sớm nếu mà có cái dấu hiệu khác biệt mà người nhà nhận được, và hoặc là bệnh nhân tự cảm thấy là cái dấu hiệu khác biệt về cái nhận thức, về cái trí nhớ của mình, thì nên đi khám sớm để tìm nguyên nhân, và càng sớm thì cái điều trị nó sẽ có hiệu quả tốt hơn.
Sa sút trí tuệ nói chung và Alzheimer nói riêng là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Vì vậy, việc quản lý, chăm sóc và điều trị người bệnh cần được tiến hành càng sớm càng tốt, giúp làm chậm quá trình tiến triển của bệnh. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, để điều trị bệnh, ngoài việc can thiệp y tế thì sự quan tâm của gia đình đối với người cao tuổi là rất quan trọng.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết, các binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức một cuộc tập trận chống khủng bố gần biên giới Liên Triều Tiên vào đầu tuần này trong nỗ lực chung nhằm tăng cường khả năng hoạt động. Cuộc tập trận diễn ra với trọng tâm là nâng cao khả năng của quân đội trong các hoạt động chống khủng bố trong môi trường đô thị thông qua huấn luyện chiến đấu cận chiến cấp đội.
Mỹ cho biết nước này đang theo dõi chặt chẽ động thái triển khai quân sự đáng lo ngại của Serbia dọc theo biên giới Kosovo, đồng thời kêu gọi Belgrade rút lực lượng nhằm giảm bớt căng thẳng. Trả lời báo chí, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO dẫn đầu tại Kosovo sẽ tăng cường binh sĩ nhằm giữ ổn định tình hình. Ông John Kirby gọi việc triển khai quân sự quy mô lớn của Serbia dọc biên giới Kosovo là một diễn biến gây bất ổn.
Bungary có kế hoạch loại bỏ dầu của Nga vào mùa thu năm 2024, mặc dù được miễn lệnh cấm mua dầu thô Nga của EU. Theo báo cáo, các nhà lập pháp ở Sofia đã thông qua đề xuất cắt giảm mức sử dụng dầu Nga tại nhà máy lọc dầu Neftohim xuống 80% vào cuối năm nay và ngừng sử dụng hoàn toàn dầu thô Nga tại nhà máy lọc dầu này vào tháng 10 năm 2024. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo động thái này có thể gây ra vấn đề vì nhà máy lọc dầu Neftohim chủ yếu xử lý loại dầu Ura của Nga và sẽ phải tìm kiếm các giải pháp thay thế phù hợp càng sớm càng tốt.
Từ ngày 3 tháng 10 tới, Na Uy sẽ cấm ô tô chở khách đăng ký vào ở Nga vào lãnh thổ của mình. Cụ thể, theo lệnh cấm, những xe chở khách dưới 9 chỗ ngồi đăng ký ở Nga sẽ không còn được phép đi vào lãnh thổ quốc gia vùng Scandinavia. Chính phủ Na Uy cho biết sẽ có ngoại lệ đối với các phương tiện ngoại giao, ô tô thuộc sở hữu của công dân Na Uy và thành viên gia đình họ thường trú ở Nga, cũng như đối với việc đi lại cần thiết vì lý do nhân đạo, chẳng hạn như chữa bệnh cấp tính, tử vong hoặc tang lễ gia đình.
Lãnh đạo 9 nước Địa Trung Hải và Nam Âu cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã họp nhóm tại Malta để thảo luận vấn đề người di cư. Hội nghị thượng đỉnh này diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Nội vụ các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đạt được bước tiến trong việc đề ra các quy định mới liên quan đến cách khối này đối phó với làn sóng nhập cư trái phép. Giới chức các nước kỳ vọng đạt được một thỏa thuận trong những ngày tới, mặc dù Italia đã đề nghị cần có thêm thời gian để xem xét văn bản này.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ra quân tại ASEAN 19 bằng trận đấu với Nepal, đội bị đánh giá thấp nhất tại bảng đấu. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt dù không tung ra đội hình mạnh nhất, sử dụng nhiều cầu thủ dự bị nhưng Thanh Thúy và đồng đội vẫn tạo thế áp đảo. Ở set đấu thứ nhất, Kiều Trinh, Tú Linh và Đoàn Thị Xuân thay nhau ghi điểm giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng 25-4. Sang set thứ hai, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn tiếp tục chứng tỏ được sức mạnh vượt trội khi nhập cuộc tốt và có lợi thế dẫn trước. Vi Thị Như Quỳnh và Đoàn Thị Xuân thay nhau ghi điểm để khép lại set đấu thứ hai với thắng lợi 25-16. Đến set thứ ba, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam liên tục mắc lỗi giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Nepal dẫn trước 3-0. Thế nhưng Thanh Thúy và các đồng đội đã nhanh chóng thay đổi lại lối chơi và có màn ghi điểm ấn tượng để khép lại set đấu với tỷ số 25-13. Thắng chung cuộc 3-0, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự khởi đầu suôn sẻ tại ASEAN 19. Tại vòng loại chạy 1.500m nam, Lương Đức Phước đạt thành tích 3 phút 53 giây 97, đứng thứ 5 trong nhóm chạy đầu tiên. Nội dung này có 2 nhóm chạy vòng loại và 6 người chạy nhanh nhất mỗi nhóm sẽ vào chung kết. Thành tích của Đức Phước cách người dẫn đầu nhóm Al Jadani, vận động viên Ả Rập Xê Út hơn 2 giây. Chung kết nội dung này sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày mai, mùng 1 tháng 10.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, thời tiết Hà Nội đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Long Thúy Hằng và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái, chào, tạm biệt.